Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: Chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tôma đáp: Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tôma: Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tôma thưa người: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo: Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ. Những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày đại lễ lòng Chúa thương xót. Chúng ta họp nhau ở đây để chúng ta chúc tụng, ngợi khen Chúa. Anh chị em cầm cây quạt trên tay. Khi tôi nói Hallelujah thì anh chị em nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah! Quá đẹp, thưa anh chị em, nhìn trên này nhìn xuống như là những cánh bướm mùa xuân. Hallelujah! Thưa anh chị em, nhìn ở trên này như là những cánh thiên thần đang phất phơ. Bởi anh chị em tạ ơn Chúa và chị bắt đầu mình bay nha, lắc nha. Hallelujah! Bay, Hallelujah! Nhìn như là những thiên thần đang chắp cánh bay. Chắp cánh bay về đâu? Chắp cánh bay về đâu? Chắp cánh bay về đâu? Về trời. Chắp cánh bay về trời. Mà bây giờ trên trời đang có một người đã đi trước chúng ta cách đây 1 tháng 1 ngày. 1 tháng 1 ngày, người ấy nói với tôi rằng năm nay đại lễ lòng Chúa thương xót, cha sẽ về giáo điểm tin mừng và dâng lễ giống như năm ngoái. Người ấy nói thêm với tôi rằng năm nay không những cha về đại lễ lòng Chúa thương xót, mà Chúa Nhật Phục Sinh cha cũng muốn về đây để dâng lễ với giáo điểm tin mừng, với đoàn con, đoàn cháu đông đúc, nghèo khó, khốn khó, nheo nhóc của giáo điểm tin mừng. Người ấy bảo rằng là năm nay về Chúa Nhật Phục Sinh và Chúa Nhật đại lễ lòng Chúa thương xót. Nhưng hôm nay đại lễ lòng thương xót, chúng ta có thấy người ấy đâu không? Anh xem có biết người ấy là ai không? Người ấy là ông nội. Người ấy là ông nội. Người ấy là ông nội Đức Cố Tổng Giám mục Phao-lô Bùi Văn Đọc. Hôm nay người ấy đang chắp cánh bay về trời. Chúng ta tin rằng máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra đã rửa sạch tất cả lỗi lầm thiếu sót trong thân phận con người. Chúng ta tin rằng lời Chúa hứa, những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ khỏi mọi kẻ thù, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Mà giờ ra đi trong bình an có nghĩa là được chết lành. Ông nội của chúng ta đã chết lành trong lòng thương xót của Chúa cách đây đúng một tháng, một ngày, mùng 7 tháng 3 năm 2018, không phải ở đất nước Việt Nam, nhưng mà ở thủ đô của giáo hội Công giáo, đó là ở Roma. Và ngay tại nhà thờ Thánh Phaolô ngoại thành là nơi mà ông nội dâng lễ, và cũng là bổn mạng của ông nội là Phaolô. Bây giờ anh chị em chúng ta dành một phút để chúng ta tưởng niệm đến ông nội của chúng ta. Ông nội ơi, giờ này trên thiên quốc, ông nội vẫn cùng dâng thánh lễ với chúng con. Ông nội vẫn cùng cầu nguyện lòng thương xót Chúa với chúng con, cho chúng con nữa. Xin ông nội thương đến đoàn con nheo nhóc, ốm đau, bệnh tật, nghèo khổ này. Xin ông nội thương đến giáo điểm tin mừng nhỏ bé này. Mất ông nội rồi, nhưng chúng con tin rằng trên thiên quốc, ông nội còn cầu bầu đắc lực cho chúng con hơn bao giờ hết. Ông nội còn phù hộ cho chúng con hơn khi ông nội còn sống ở đây. 13 lần trong 2 năm con về đây, ông nội đã đến để dâng thánh lễ, ban các bí tích khai tâm cho người tân tòng. Hôm nay ông nội về đây với chúng con để cầu Chúa chúc lành cho chúng con. Chúng con xin cùng với ông nội ngợi khen quyền năng lòng thương xót của Chúa bằng lời hát, bằng câu ca, bằng tiếng hát, bằng kinh nguyện, bằng hy sinh, bằng việc làm bác ái sẻ chia của chúng con, để tiếp tục những gì mà ông nội đã để lại cho chúng con, đó là lòng thương xót của Chúa còn mãi. Hallelujah! Hallelujah! Thưa anh chị em, ông nội mà có mặt ở đây và nhìn thấy đoàn con như thế này, chắc ông vui lắm. Vui như là chúng ta biết là ông bà cha mẹ mà mỗi ngày lễ lớn mà thấy con cái mình nó quy tụ về, vui không? Ông bà cha mẹ mà thấy ngày Tết, ngày lễ hội con cái mình nó về, nó chúc mừng, nó ăn tiệc, nó ca hát, nó chia sẻ vui buồn với gia đình, vui không? Ông bà cha mẹ mà thấy ngày lễ con cái mình nó bỏ đi hết, mặc dù nó để lại cho mình một đống tiền, một đống đồ ăn trong tủ lạnh, rồi nó đi chơi hết, ông bà ở nhà một mình gặp mấy đồ ăn ở trong tủ lạnh, vui không? Vui không? Vui không? Không. Mà Chúa của chúng ta trên thiên quốc, bây giờ Chúa đang hiện diện ở đây, Chúa Giêsu phục sinh đang hiện diện ở giữa anh chị em, ở giữa chúng ta đây, Ngài vui không? Và Chúa hiện diện giữa chúng ta, Chúa nói bình an cho các con. Anh chị em có cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa trên tay không? Có trên tay, chúng ta cầm lên nha. Tôi nói bình an cho, thì anh chị em nói các con. Chúa nói bình an cho các con. Và hôm nay Chúa cũng đang nói với chúng ta bình an cho các con. Dưới cao lên, bình an cho các con. Bình an cho các con. Và Chúa ban bình an cho chúng ta. Mà muốn được bình an như vậy thì mỗi người hãy sống lòng thương xót của Chúa, hãy thực hành lòng thương xót của Chúa. Ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng đặt Thánh nữ Faustina, vị thánh tông đồ của lòng thương xót Chúa, lên hàng hiển thánh và truyền cho tất cả các nhà thờ Công giáo trên toàn thế giới hàng năm phải, chứ không phải là muốn làm thì làm, phải dâng lễ kính lòng Chúa thương xót vào Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Đây không phải là ước muốn hay là ý định riêng tư của Đức Giáo hoàng, mà đây chính là lệnh truyền, là ước muốn của Đức Giêsu nói với Thánh nữ Faustina: ta mong muốn rằng Chúa Nhật thứ hai phục sinh hàng năm là đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Và ngày hôm đó các cửa trời mở ra, tất cả các cái van ân phúc mở ra tuôn trào xuống trên nhân loại, trên những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, những con người mà chỉ duy nhất có một món hàng quý giá độc nhất vô nhị, món hàng đó mỗi người đều có, món hàng đó mang tên là TT, món hàng đó mang tên là món hàng đó mang tên là món hàng đó mang tên là mà chúng ta vẫn đọc. Và câu đó cũng không phải là do chúng ta nghĩ ra, mà tấm hình lòng Chúa thương xót được Chúa hiện ra với thánh nữ Faustina, và Chúa nói với thánh nữ Faustina là con hãy nói họa sĩ vẽ lại tấm hình này y như thế này. Nội dung đó là trái tim Chúa mở ra, và từ trong trái tim Chúa hai tia sáng màu đỏ và màu trắng. Màu đỏ là tượng trưng cho màu trắng là tượng trưng cho máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra 3 giờ chiều ngày thứ sáu, giờ tử nạn trên đồi Golgotha. Rồi Chúa bảo Faustina là con ấy viết một cái hàng chữ ở phía dưới, và viết như thế này: lạy Chúa Giêsu, cao lên, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: lòng tín thác của con càng lớn bao nhiêu, càng nhiều bao nhiêu, thì ân phúc của ta tuôn trào xuống trên con cũng nhiều bấy nhiêu. Lòng tín thác càng nhiều, càng lớn bao nhiêu, thì ơn phúc Chúa tuôn trào xuống trên chúng ta cũng nhiều bấy nhiêu. Thưa anh chị em, và ngày đại lễ lòng Chúa thương xót, tất cả các linh mục đều phải cử hành đại lễ lòng Chúa thương xót trong các nhà thờ Công giáo trên toàn thế giới, chứ không phải cha nào muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Và ngày hôm đó có phép lành với ơn toàn xá, là những ai xưng tội rước lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì lãnh nhận được ơn toàn xá, là ơn tha tất cả những tội lỗi của chúng ta và những hình phạt mình đáng chịu vì tội. Ngày hôm đó máu và nước, và ngày hôm nay đây đại lễ lòng Chúa thương xót đây, là máu và nước từ trái tim Chúa tuôn trào xuống rửa sạch tất cả tội lỗi của chúng ta và thánh hóa chúng ta, làm cho chúng ta được trở nên con của Thiên Chúa. Mà con của Thiên Chúa thì phải sống như, to lên, con của Thiên Chúa thì phải sống như, to lên như cao lên, con của Thiên Chúa thì phải sống như, con của Thiên Chúa thì phải ăn nói như, con của Thiên Chúa thì phải suy nghĩ như, con của Thiên Chúa thì phải thực hành lòng thương xót như, và con của Thiên Chúa thì phải cũng yêu thương người khác như, con của Thiên Chúa phải có lòng thương xót như. Đấy, thưa anh chị em, hôm nay anh chị em đến đây, anh em quay sang người bên phải nhìn coi có thấy Chúa không? Quay sang, thấy không? Quay sang bên trái, thấy không? Bây giờ chúng ta quay ra đằng sau coi thấy không? Bà này bảo: thưa cha, con quay đằng sau con thấy thằng móc túi. Thằng móc túi có là con Chúa không? Có không? Sao cô lại bảo là không? Thằng móc túi có là con Chúa không? Cái con móc túi có là con Chúa không? Vậy thì chúng ta có nên gọi là thằng móc túi và con móc túi nữa không? Mà gọi là anh móc túi được không? Em móc túi được không? Và khi mình cứ gọi nó là thằng là con thì họ bảo đã là thằng là con thì nó không tốt nữa, cho nên không có quay trở lại. Mà gọi anh móc túi ơi, túi em đây anh móc đi. Anh khỏi cần phải làm giấu giếm gì cả, anh móc đi. Và anh thò tay và anh móc, móc ra anh thấy cái gì? Thấy cái gì? Móc thấy cái gì? Tôi làm gì có tiền mà móc, thấy cái gì trong túi? Giống như là Đức Cố Tổng Giám mục Phao-lô đó, được Đức Thánh Cha Phanxicô tặng cho một món quà, và khi mở món quà đó ra, có phải tiền không? Có phải đô la không? Có phải vàng không? Mà Đức Thánh Cha Phanxicô tặng cho Đức Cố Tổng Giám mục Phao-lô, ông nội của chúng ta, món quà đó là tràng chuối. Và ông nội bảo là sẽ giữ tràng chuối này cho đến chết. Vì thế mà khi tẩm liệm, người ta đem cái tràng chuối đó đeo vào tay cho ông nội của chúng ta, và ông nội ra đi với tràng chuối đó. Vậy thì nếu mà họ thò vào tay tôi, họ móc có tiền không? Có vàng không? Có đô la không? Mà móc được cái gì? Chàng chuối, anh móc túi ơi, đây mời anh móc. Em móc túi ơi, mời em móc. Và khi họ móc được chàng chuối như vậy, thì việc của họ là làm cái gì thưa anh chị em? Lần chứ bây giờ làm cái gì? Chứ không nhẽ mà đem đi mà bán à? Bán có được cái gì không? Không. Vì chàng chuối của tôi có phải là bằng đá quý kim cương hột xoàn không? Không. Chỉ người ta trao anh em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ, thì em phải bận tâm gì? Em móc túi người khác thì em được tiền, còn móc túi cái ông cha Long chỉ được chàng chuối. Hallelujah. Cho nên thưa anh chị em, khi mà anh chị em mình đến đây và cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, thì chúng ta có được cái ơn đó. Có được cái ơn là mình được trở thành con Thiên Chúa. Mình được cái ơn biến đổi là mỗi ngày mình được nên giống Chúa hơn. Từ cách suy nghĩ cũng giống Chúa, ăn nói cũng giống Chúa, và hành động cư xử cũng giống Chúa. Và Chúa nói rằng là người thế nào các con sẽ thấy người như vậy, Chúa thế nào chúng ta sẽ thấy Chúa như vậy. Mà Chúa dựng chúng ta nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Cái hình ảnh đó nó bị méo mó, nó bị lệch lạc, nó bị tróc sơn hết rồi. Giống như tượng đài lòng Chúa thương xót. Anh chị em ngó tượng đài lòng Chúa thương xót thấy mới không? Ngó thử coi. Thấy mới không? Mới không? Là nó bị tróc rồi, cho nên là phải cạo hết cái lớp sơn đó đi và phải sơn lại một lớp sơn khác. Còn chúng tôi cứ để lớp sơn đó, chúng tôi cạo, rồi tôi sơn lên 3 lần. 4 cha con thức cả đêm sơn 3-4 lần, càng sơn thì nó càng chóc. Và anh chị em, sơn nó còn đang ướt, hôm sau lại ai cũng sờ. Giê-xu hôm sau toàn thấy dấu tay không, toàn những bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa. Nắm vào cái tòa nó dơ quá trời dơ. Là tối hôm qua lại phải cạo hết đi và sơn lại lớp sơn mới. Thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay đến đây cũng vậy. Chúa đã lấy máu và nước từ trái tim Chúa. Chúa cạo hết cái lớp sơn cũ rồi. Rồi, để anh chị em cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa trên tay. Đây là mới, cầm cái quạt gọi là cũ, thấy chưa? Thấy chưa? Tập san, Chúa thay lớp sơn cũ bằng lớp sơn. Rồi cho anh chị em cầm cái quạt. Chúng ta phải chấp nhận bỏ lớp sơn. Cãi nhau là lớp sơn. Móc túi là lớp sơn. Nó to lên. Dành chỗ là lớp sơn. To tiếng cãi cọ là lớp sơn. Khiêm nhường là lớp sơn. Mới là cuốn tập san, bỏ đâu hết rồi. Tay phải là tập san, tay trái là cái quạt, được chưa? Tay phải là tập san. Chúng ta phải thay lớp sơn cũ bằng lớp sơn. Thương xót là lớp sơn. Tươi cười là lớp sơn. Và biết chia sẻ cho người nghèo là lớp sơn. Chỉ lo thủ cho mình là lớp sơn. Phải bỏ lớp sơn, thay bằng lớp sơn. Phải bỏ tấm lòng tham lam của con người là lớp sơn, thay bằng tấm lòng của Thiên Chúa biết yêu thương người là lớp sơn. Và chúng ta, trong người chúng ta có vừa cũ vừa có không? Chỉ có Chúa là lúc nào cũng, còn chúng ta lúc thì có cả vừa mới vừa mới, cũ cũ mới. Giơ hai ta lên, cũ mới, cũ cũ mới, mới cũ. Nhưng hôm nay Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những cái. Và rửa cái mới à? Bà này, Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những cái, và thay bằng trái tim Chúa là cái, và Tô-ma không tin Chúa là cái, Tô-ma về sau này mới tin Chúa là cái, các tông đồ run rẩy sợ hãi là cái, sau này các ông mạnh dạn loan truyền lòng Chúa thương xót làm chứng là cái, Tô-ma sau này cũng lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi là cái. Mới hay cũ? Mới sau dưới quạt. Là cái mới. Và chúng ta ngày hôm nay mỗi người cũng mạnh dạn đi loan truyền lòng Chúa thương xót là cái, và chấp nhận ngồi nắng như vậy mà vẫn nghiêm trang sốt sáng là cái, thấy nắng mà bỏ về là cái, đi lễ và không đi lễ mà đi nhậu là cái, Đi lễ mà đi ghé ra ăn hàng là cái. Đi lễ mà đọc kinh thì ít mà ăn thì nhiều là cái. Đọc kinh thì ít mà nói thì nhiều là cái. Không nói không ăn nữa chỉ đọc kinh là cái. Hallelujah. Đấy thưa anh chị em, chúng ta mà đi lễ mà cứ thấy mới mới cũ cũ, cuối cùng mình biết được cái nào là mới thì mình giữ lại, còn cái nào là cái cũ thì mình bỏ đi. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng nghe những con người đã được Chúa biến đổi cái cũ trở thành cái mới lên chia sẻ và làm chứng cho chúng ta. Rồi mời con.
Con kính thưa cha và cộng đoàn, con là có một cái bệnh 14 năm.
Bệnh gì nó to lên?
Dạ con bệnh đâng ruột mà chuyển sang ung thư.
Ung thư gì?
Ung thư đâng ruột ạ. Con mắc cái lành của bố chồng con là vì ung thư đâng ruột mà máu chảy ra nhiều lắm. Con không dám nói với ai cả. Chỉ một mình con âm thầm, vì ba mẹ con là sáng dậy là trời mưa thế nào cũng đi cùng đi lễ để xin lời cầu nguyện. Một lần con nói với con này là đừng đập trúng ba mẹ con lại, là bay cho con này xin lời cầu nguyện. Một lần đầu là nói là xin lời cầu nguyện người đau nặng, và một ngày thứ hai là xin theo ơn như ơn ý Đức Giáo Hoàng. Thì ba mẹ con là cứ ngay ngay mưa lụt thế nào cũng đi lễ. Thế là chồng con nói là đi lễ chỉ mà đi lắm, đi từng mối cầu nguyện từng mối càng ngày càng nghèo. Con này nó sao thì bỏ chồng nhưng không bỏ Chúa. Ba mẹ con cứ đi hoài, đến khi con uống thuốc, chồng lại thuộc với uống từng mố bệnh cứ nặng từng. Rồi là con đổ thuốc, cái con không dùng thuốc nữa. Từ đó trở đi là con tạo bọn con là lành, mà bệnh ung thư con là lành.
Khỏi bệnh chưa?
Dạ con khỏi rồi ạ.
Bệnh gì?
Con bệnh ung thư đâng ruột ạ.
Hallelujah. Con tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu?
Con tên là Sa Linh, ở Hà Tĩnh.
Sao con biết đến giáo điểm tin mừng hôm nay, đại lễ lòng Chúa thương xót, con đến đây con làm chứng?
Con thưa cha là cái lần đó con nhọc nặng đây, con đi chợ đây, có một chị buôn thịt ở ngoài chợ nói với con này là em ơi, rằng em đau cái gì mà buôn đó rồi. Thế con này chị ấy, em nhiều bệnh lắm, thử đi chuyện đóng gia đình này, thử đi chuyện bệnh của con mà gia đình con thì nghèo. Thế chị này đi, em ơi, chị có một cái đai mà trong biết cái cha gì ở trong miền Nam á, mà cầu nguyện là được nhiều ơn lắm. Chị cho em mượn cái đai để long thương xót. Thế con mượn cũng được, đây để có cái thầy ở đứa sự con á, đứa ở trong đi về một cái đai đây, con mượn về cho em. Con bị bệnh là 10 năm mà ngồi đó này. Rồi là con đem về cho em con nghe, khi mà em con không nghe này là con lại lấy về nghe. Nghe đây từ đó con xin số điện thoại con công nhắn tin vào cho cha, xin lời cầu nguyện. Cha nhắn tin về cho con là con ước áo đi, mẹ là vang này, về đi long thương xót cha, đem em con vô. Là chồng con thì ai cũng nói con không đi, kể cả bố ruột con cũng nói đâu điên hai điên mới đem chắc đi thì lắng được ơn chứ cả. Con này đi, bố con này đi, bố về là con đọc hết cái quyển long thương xót của Chúa, hết con mới ngủ. Thế khi này bố chồng con cùng về, không về, đây cứ bắt con uống thuốc, con không uống. Đây đến khi cũng phải về đây, con nhắn tin vô cho cha con này đi. Được rồi, con yên tâm rồi đi vô đây đây. Đây cha cứ nhắn tin đây con, đến khi con trong lúc đó con không có tiền, con vay được 3 triệu bạc mà đi vô đây, khi đó là mới thành lập, chưa có những cái bến đó mà mới thành lập. Thế con đến khi con ra về, con vẫn muốn là làm chứng gió Chúa cái ngày đó, nhưng mà không có thời gian. Sau con nhắn tin lại cho cha, thế cha này đi đó, con quay lại để làm chứng cho Chúa. Thì con nhắn tin lại cha, thưa cha là con không có tiền để quay lại, dù mà quay lại là không có tiền để đưa em về quê. Mà đến khi về em con về là em con vẫn khỏe được nửa năm. Sau đây con nói mẹ con này đi, con đi là vắng về đây, con lấy hái.
Cuối cùng có tiền đi đến đây không?
Dạ có tiền đi về chứ không có.
Hallelujah. Chúng ta thấy có những người giàu có, họ có tiền, họ đi hết tất cả các nước trên thế giới. Họ có tiền, họ mua sắm ăn uống rất là phung phí. Trong khi đó có những người chỉ, nhưng mà họ lại không biết đến và không thèm đến, không muốn đến với lòng Chúa thương xót. Trong khi có người ở mãi Hà Tĩnh, chúng ta nghe giọng Hà Tĩnh như thế đó, không có tiền để mà đi xe, phải vay mượn mà đi xe, đến đây được Chúa chữa lành, rồi muốn quay trở về đây để làm chứng cho Chúa cũng phải vay mượn tiền để mà đi xe. Đến đây mới mục đích duy nhất là làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Đây là một tấm gương sáng cho chúng tôi, linh mục tu sĩ, cũng như cho những anh chị em khác, những người có tiền, có của, để chúng ta bỏ những cái dù xuống, gấp xuống, gấp cái dù xuống. Chấp nhận, mới rồi mà, đã bảo là mới, sao cứ chơi cũ hoài, phải chấp nhận mình mà được mát thì che biết bao nhiêu người khác, thì đó là cũ hay mới? Cũ hay mới? Mình chấp nhận nắng để người khác được thấy là mới hay cũ? Đó, anh chị em tập đó, đó là cách sống mới với cũ. Lòng thương xót Chúa phải biến đổi mình, chấp nhận những hy sinh giống như người chị em này. Rồi, đây là cái máy 365 bài giảng, trước con phải đi mượn mãi mới được, bây giờ cha tặng luôn cho con một cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Và ngày hôm nay tặng cho con một khung ảnh lòng, tấm ảnh Lòng Chúa Thương Xót này để con đem về cho dễ nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, để biết lần Chúa, Lòng Chúa Thương Xót. Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời anh bạn áo hòa lên đây. Sao anh mặc áo mới thế? Áo mới hay áo cũ?
Thưa cha, áo mới ạ.
Áo mới, tâm hồn anh cũ hay mới?
Cũ mà bây giờ mới ạ.
À, tâm hồn cũ nhưng mà bây giờ mới rồi. Còn đây là anh mặc áo mới hay áo cũ?
Dạ áo mới ạ cha.
Rồi tâm hồn mới hay cũ?
Dạ mới ạ.
Nhiều thế, ba chàng ngự lâm pháo thủ lên một lúc thế này. Rồi, anh là mặc áo mới hay áo cũ?
Bây giờ là áo mới đấy chị ạ.
Rồi, còn ngày xưa là?
Áo cũ ạ.
Rồi, thưa anh chị em, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn. Vì hôm nay đại lễ Lòng Chúa Thương Xót, Chúa gửi ba chàng ngựa lâm pháo thủ đến đây. Mặc áo mới và tâm hồn mới, mặc dù ngày xưa áo cũ và tâm hồn cũng cũ. Con tên là gì?
Thưa cha và cộng đoàn, con là Du... Thưa cha và cộng đoàn, con là Du Xe Trần Văn Thắng, con ở Đền Thánh Sa Châu, giáo phận Bùi Chu ạ.
Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người, được ơn trả lại như thế nào chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha và cộng đoàn, từ ngày... Thưa cha và cộng đoàn, từ ngày hai người bạn con giới thiệu với con là Lòng Thương Xót của Chúa, con bỏ được ma túy ạ.
À, anh ấy bỏ được ma túy. À... Bao nhiêu năm con dính vào trong ma túy?
Thưa cha, gần 15 năm ạ.
15 năm, con bao nhiêu tuổi?
Con 34 tuổi ạ.
34 tuổi, vậy là năm bao nhiêu tuổi dính vào? 19 tuổi, 17, 18 thì đã dính vào ma túy. Và con chơi ma túy như thế nào, kể cho mọi người nghe.
Thưa cha, con hút, con chích và con chơi cả đá.
Hút, chích và chơi cả đá, rồi lấy tiền đâu mà chơi?
Thưa cha, con đi làm và con ở nhà con phụ bố mẹ con ạ.
Rồi trong suốt thời gian như vậy thì con đã là con người cũ. Rồi nhờ đâu mà Chúa đã biến đổi con nên con người mới, bỏ được ma túy, bỏ được chích và bỏ được cả chơi đá nữa. Sau 17, 18 năm, hôm nay con mạnh dạn lên đây con làm chứng cho Chúa, nhờ đâu mà con được như vậy?
Thưa cha... Thưa cha và cộng đoàn, nhờ hai người bạn của con ạ, giới thiệu với con Lòng Thương Xót của Chúa, rồi các bạn an ủi rồi đưa con vào đây. Thì hôm nay đến ngày hôm nay con cũng trở thành một con người mới của Chúa đó.
Hallelujah. Rồi đây anh bạn, anh làm cách nào mà anh thay cái tâm hồn của anh bạn 17, 18 năm chơi ma túy và để họ anh ấy được quay về với Chúa? Con tên gì?
Dạ con là Du Xe Vũ Văn Phúc ạ. Con thì trước đây cũng là một tội lỗi như bạn con thôi ạ. Con cũng nghiện game, nghiện rượu và nghiện cờ bạc ạ.
Nghiện game, nghiện rượu, nghiện cờ bạc. Anh có tứ đủ tường thì anh chơi mất ba cái tường rồi. Game, rượu, cờ bạc bao nhiêu năm con?
Dạ 11 năm ạ.
11 năm, bây giờ con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 33 ạ.
33, 22 tuổi thì anh đã dính vào game, cờ bạc và rượu. Mỗi ngày con uống cỡ bao nhiêu?
Con uống thì chừng ngày một lít thôi, nhưng mà uống chừng nào đến say thôi ạ.
Chúa tôi anh uống bảo chỉ có một lít thôi. 11 năm anh chị em nghĩ coi, cái bụng anh chứa mỗi ngày chỉ có một lít thôi. Và đây là chỉ. Còn khi mà uống thì là uống cho đến khi say. Rồi nhờ đâu? Còn cờ bạc thì chơi làm sao?
Dạ cờ bạc là con đánh đề ạ.
Còn game thì chơi làm sao?
Dạ game con thì cày ngày cày đêm, là hầu như là con là bị chuyên thức đêm luôn. Dạ hầu như là ngủ ngày và thức đêm.
Thưa anh chị em, người ta đi cấy lấy công, tôi nay đi cấy chỉ trông một bề, trông trời, trông đất, trông mưa. Còn đây anh này, anh ấy bảo anh đi cày, cày ngày, cày đêm, mà nhất là cày ban đêm. Không phải là đi cấy lấy công, đi cày ruộng, cày ải gì cả, mà anh cày trên cái máy và chơi game. Và đó là một cái nạn mà rất nhiều gia đình ngày hôm nay có những ông chồng, có những người con nghiện game, mê game còn hơn mê vợ, mê game còn hơn mê Chúa, mê game còn hơn mê tất cả cái gì khác. Người anh em của chúng ta đây không những một cái đã dính rượu, đã dính game, còn dính thêm cờ bạc. Cờ bạc thì con chơi số đề, mà ta thấy là ma đề nó làm cho con người tán gia bại sản hết. Thôi nhờ đâu mà con được quay trở về với Chúa?
Là cũng nhờ chiếc đài của cha, nhưng mà vợ con mua, có gửi cha bà dì mua cho cái máy nhưng mà con không có nghe. Nhưng mà nhờ mẹ Maria mà con phải nghe, tại vì hồi đấy con làm lỡ rất nhiều. Con đi từ đây xuống Vũng Tàu á, mà trong thời gian đó con lại làm ăn được. Mà cái nhà bà dì đó thì bà này suốt ngày bà mở cái máy lòng thương xót của cha, mà cả ngày cả đêm, đêm con ngủ trọ đấy, cha bà cũng mở nó luôn. Mà con nghe con phát khùng luôn đó.
Tôi xin lỗi anh để vì đó là bà ấy mở. Thế mà những bài giảng của tôi làm cho anh phải phát khùng, nhưng mà chấp nhận là phát khùng để cho anh khỏi mặc cái tâm hồn cũ, để anh được mặc tâm hồn mới. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra? Nghe phát khùng rồi sao nữa?
Đã xong đến một bài nhân chứng của anh kia, anh ấy uống thuốc kháng sinh nhiều, người anh khó chịu ấy, thì con cũng bệnh tật con nhiều, con cũng uống như vậy. Và nghe thấy anh nói chuyện buồn cười thì vui vui về nhà, rồi con cũng mở máy của vợ con đợt trước mua cho con á. Rồi con từ từ rồi con dẫn vợ hôm ngày 17 tháng 4 á, là đầu tiên con đến tới đây, là năm trước á, năm 2017 ạ. Và từ đó đến giờ con đi đến làm thường so chỗ khoảng hơn 150 lần rồi.
Wow. Tôi ở đây là vừa tròn 2 năm, tức là được khoảng hơn 700 ngày đúng không? Một năm 365, mà 2 năm là bao nhiêu? Khoảng 720, 703. Tôi ở đây 703, mà anh đến đây là 150 lần rồi. Anh ở đâu?
Con ở quận Tân Phú, ở gần Bình Hưng Hòa.
Vâng, thưa anh chị em, một người anh em của chúng ta, anh làm nghề gì?
Dạ con đi lấy cá về cho vợ con bán ạ.
Lấy gì?
Lấy cá.
Vâng, một người mà đi lấy cá về cho vợ bán, mà 150 lần chạy xe mấy chục cây số từ Bình Hưng Hòa để đến đây với giáo điểm tin mừng. Một người mà mười mấy năm nghiện game, nghiện cờ bạc và nghiện rượu, mà hôm nay nghiện lòng thương xót Chúa đến mức độ mà 150 lần trong vòng 2 năm đã đến đây. Để một năm, chưa tới một năm, thưa anh chị em, một năm có 365 ngày mà anh chơi tới 150, có nghĩa là cứ cách ngày anh đi ngày, nếu mà tính ra đúng không, khoảng cứ cách một ngày đi một ngày, anh chị em nghĩ sao? Đâu có phải đơn giản. Một thanh niên mà dính ba cái, dính một cái đã chết rồi, dính một cái đề là đã đủ chết, dính một cái rượu là đã đủ chết, dính một cái game là đã đủ chết, mà đây dính ba cái luôn, mà nghe đài thì phát khùng, phát điên lên ấy. Vậy mà chỉ nhờ một nhân chứng, một người nhân chứng đã lên đây chia sẻ nghiện rượu và đã được chữa lành. Anh thấy vui quá, anh ấy tò mò, anh ấy nghe, và nhờ đó mà anh ấy được chữa lành. Chúng ta hallelujah. Còn gì nữa không con? Còn gì nữa không?
Dạ con bệnh tật cũng rất nhiều, con đi chữa các bệnh viện, với lại hết bệnh viện không khỏi đi, rồi các thầy chữa đông y thì cũng không khỏi luôn. Nhưng mà đến ngày 6 tháng 6 á, con được khoảng 21 năm rồi con chưa xưng tội.
Chú tội 17 năm mà đi vô ba cái đón đó còn đủ chết rồi, còn thêm tiếp 21 năm không xưng tội nữa. Rồi sao, chuyện gì xảy ra con?
Dạ trong 21 năm đó là thêm 2 lần phạm thành nữa, tại vì con mỗi lần là đi chịu bi tích thêm sức là đều con giấu tội, và đến ngày lễ cưới con cũng giấu tội, và con chỉ dám rước một lần đó vì con biết có Chúa nên con không, con chỉ qua mặt được giáo hội nhưng con không qua mặt được Chúa nên con không có dám rước nữa.
Vậy là anh cũng còn lương tâm ấy á. Thấy không? Anh biết là anh qua mặt được giáo hội, qua mặt được ông cha, nhưng mà không qua mặt được Chúa, cho nên hai lần mắc tội nặng mà anh vẫn lên rước lễ, nhưng mà chỉ dám rước một lần lúc thêm sức và rước một lần thứ hai và lúc đám cưới mà thôi. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra con?
Dạ rồi ngày thì con cứ đến ngày nói về phải nói Đức Mẹ dìu dắt con đến ngày đầu tiên con đến đây á, là con vẫn cứ ngồi con chơi game ở cái góc tường gần chỗ toilet mới cha mới xây kìa, thì nửa nghe nửa không. Đến con cũng những cảm thấy thì cũng vui vui, lần sau đến rủ vợ thì con đi tiếp. Lần thứ hai á, thì cũng gần đến giờ lễ là con cũng chuẩn bị con kiếm cái chỗ để con chơi game, nhưng mà có hôm đấy là có một ông chú, ông bệnh rất nặng mà người ông rất là mệt, giờ con hai vợ chồng con không biết làm gì, chỉ có ngồi quạt thôi, mà con quạt thì con phải người đút điện thoại vào túi nên con ngồi quạt, hai vợ chồng con thay nhau quạt cho chú ấy suốt thanh lễ, và từ đó đi rồi con thấm lời cha giảng, và dần dần con nên ngồi cạnh Đức Mẹ kia, và đặc biệt là từ hồi đó giờ con đi chỉ có ngồi dưới chân Đức Mẹ không thôi.
Anh làm tôi nổi hết cả da gà lên, câu chuyện của anh là nó quá hấp dẫn, còn hơn cả Phaolô trở lại nữa. Nó lì đến mức độ mà đã đến đây rồi thì anh chị em đâu phải dễ đâu. Ma quỷ nó không có cho anh đến, mà nó lấy bắt anh ấy lấy máy điện thoại ra để mà chơi game, đến để cho nó vừa lòng vợ thôi. Mà cuối cùng thì chú lại dùng một cái người bệnh rất nặng là người chú của anh ấy để ông
quen biết ạ. Chú ở dưới Đồng Nam còn không quen biết, lễ gặp thôi ạ.
À, cái ông mà trời ơi đất hỡi ở đâu. Ông gọi là chú chứ đâu phải bà con gì đâu. Mà ông bệnh nặng quá, mà trời nóng quá, anh ấy đành phải quạt. Mà quạt thì không có chơi điện thoại được, không chơi game được. Cho nên là anh ấy phải quạt với vợ, tay quạt và tai thì phải nghe. Rồi Chúa đi vào trong anh ấy. Chúa đi vào hôn con.
Ngài Chúa đi vào hồn con dấu ấn tuyệt vời. Dạ em chưa.
Chuyện của anh này vui thật. 21 năm bỏ Chúa rồi, cuối cùng khi nào thì anh mới đi xưng tội?
Dạ thì con đến ngày mà cha nói là ngày mùng 13 tháng 5 ấy, là ngày Đức Mẹ, để con cũng đi, mà mỗi lần cha bảo nên rước lễ để ơn toàn xá, để ơn tha tội ấy, mà con muốn rước lễ lắm nhưng mà con chưa xưng tội. Và bao nhiêu lần đó con nhìn tòa giải tội con rất sợ, con sợ cãi nhau với cha giải tội nên con không có xưng. Nhưng ngày hôm đó thật sự là hôm đến ngày hôm mùng 6 tháng 6 thì con thật sự là con mủi lòng, con không ai nữa, bây giờ con nên đi xưng tội, quyết định con đi xưng tội để ngày mùng 13 tháng 6 là con được kỷ niệm Đức Mẹ 100 năm hiện ra, nên con được rước mình Thánh Chúa và con và bạn con đây nữa là cùng ngày mùng 6 tháng 6 đi xưng tội. Và con nghĩ rằng nếu mà kể cả cha có bắt con quỷ dữ săn, chửi con dữ săn thì con vẫn chấp nhận, chỉ được con đi xưng tội. Và khi mà con đi xưng tội rồi con lên rước mình Thánh Chúa, rồi con ước ao rất là lâu rồi rước mình Thánh Chúa, rồi hôm đấy con rước mình Thánh Chúa và con dâng lên cho Chúa tất cả những cái bệnh tật của con chỉ nói mỗi là con đã ước ao ra rước Chúa và mình con, bây giờ mọi sự con giao hết cho Chúa, nếu Chúa muốn con sống thì con sống và Chúa muốn con chết thì con chết. Và từ đó đi con cũng không có uống một thứ thuốc gì nữa. Và trong đúng đến bây giờ là con chưa đụng một viên thuốc nào, kể cả đi trời nắng mưa. Dạ, thưa cha, bệnh con không còn hề một cơn đau gì ạ.
Rồi mấy chị em, chúng ta cầm tập san, nếu anh có tập san thì cầm quạt. Hallelujah. Ai không có tập san thì cầm quạt, còn có tập san thì cầm giơ cao lên. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Rồi hết chuyện của anh rồi phải không? Rồi về chuyện chàng ngựa lâm pháo thủ thứ ba. Tới chàng ngựa lâm pháo thủ thứ ba.
Con xin chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con là Giuse Vũ Văn Huy, hôm nay con 32 tuổi. Con cũng là con người tội lỗi.
Này 32, này bao nhiêu? 34, 33. 32, 33, 34 mà Chúa nó cho đúng thứ tự đúng không? Hay chưa? 32 rồi tới 33 rồi tới 34 rồi. Rồi con ở đâu và con đã được ơn của con là người tội lỗi như thế nào?
Con 18 năm con không xưng tội ạ.
Ông kia là 21 năm, ông 18 năm, này là 15 năm, 15, 18, 21. Đâu có thua ai. Quyết định là ta phải hơn người khác, không phải hơn vì cái gì, hơn vì cái ta bỏ Chúa lâu năm. Rồi xong đó suốt như vậy rồi cái chuyện thời gian đó thì con làm cái gì?
Con thì cũng nghiện ngập đủ thứ ạ. Mỗi Chúa là con không nghiện thôi.
Rượu có không?
Dạ có.
Cờ bạc?
Con cờ bạc, ma túy. Con còn bán cả ma túy nữa.
Thưa anh chị em, đây là chùm. Cái gì cũng nghiện, cờ bạc, rượu, trẻ, gái, gú, ma túy, cái gì cũng nghiện, chỉ có mỗi Chúa là không nghiện. Rồi nhờ đâu mà con được ơn quay trở về?
Thì con nhờ bạn của con đây, ngày 6 tháng 6 2017 là cũng con đang ăn nhậu, nó rủ con mà đi lễ lòng thương xót, con còn bảo thôi là không đi đâu, thế là cứ cám dỗ con nào con đi, mà mười mấy năm rồi con cũng không xưng tội đi lễ gì cả. Mấy con đi xuống nhà bè này, tự nhiên con vào xưng tội, rước lễ luôn. Từ đấy là con bỏ hết tất cả luôn, không chơi bời cái gì cả, rượu chè thì con bỏ, con chỉ có Chúa thôi, ngoài Chúa con không cần cái gì cả.
Hallelujah! 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 Thưa anh chị em, thực sự là đây có lẽ là nhờ ông nội phù hộ, và có lẽ là nhờ ông nội trên thiên đàng dẫn dắt mà hôm nay chúng ta có ba chàng ngự lâm pháo thủ quyết định là tử thủ trong rượu chè, trong cờ bạc, trong gái gú, trong xì ke ma túy, quyết định là tử thủ ở trong cái đó. Và quyết định tử thủ là 21 năm, 17 năm, 15 năm không đến tòa hòa giải. Đúng là ba chàng ngự lâm tử thủ. Tử thủ ở trong cái cũ kỹ, tử thủ ở trong cái tội lỗi. Vậy mà quyền năng của Đấng Phục Sinh, quyền năng của Đấng Nhiều Lòng Thương Xót, ngày hôm nay trong đại lễ lòng Chúa Thương Xót năm 2018, Chúa đã gửi ba chàng ngự lâm pháo thủ đến đây. Và bây giờ những người đã tử thủ trong tội, trong rượu chè, cờ bạc, gái gú, xì ke, ma túy, thuốc lắc, đủ mọi thứ hết, mỗi cái là cái gì cũng mê, mỗi cái là không mê Chúa. Vậy mà hôm nay ngày đại lễ lòng Chúa Thương Xót, chúng ta thấy được quyền năng sức mạnh của Đấng Nhiều Lòng Thương Xót, của Đấng Phục Sinh, phá tan tội lỗi trong người của anh, phá tan tất cả những gì anh tử thủ trong đam mê cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy. Và ngày hôm nay cả ba một lời tuyên tín, một lời xác tín, một lời công bố trước toàn thể thế giới, trước thế giới của những con người tội lỗi, của những con người ham mê tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, của những con người đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, rằng bây giờ đối với con, bây giờ đối với tôi, Chúa là tất cả. Bây giờ tôi chỉ còn nghiện một mình thì chỉ còn nghiện một mình Chúa, chỉ còn nghiện một mình Chúa. Thưa anh chị em, có tuyệt vời không? Tôi thấy hết sức xúc động trước những cái lời chứng của những anh em này. Còn muốn nói gì thêm với các bạn đang nghiện trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, còn nhắc các bạn dùm cha một câu.
Con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Giờ còn một người bạn là anh em con có 4 thằng, giờ đây có 3 anh em con lên, còn một thằng thì bây giờ là cũng quay về với Chúa rồi, nhưng mà nó đang đứng ở giữa sông, nó chưa biết là đi hay lại quay lại. Thì con chỉ mong cha và cộng đoàn cầu nguyện tiếp cho thằng bạn con để quay đường trở về, sớm về với Chúa thôi ạ.
Anh chị em thấy đây là tứ trụ, bốn chàng ăn chơi bốn chàng ăn chơi mà bây giờ ba thằng đã quay về, còn thằng đang giữa dòng, đang lơ lơ lửng lửng. Chúng ta thấy sức mạnh của ma quỷ, quyền năng của Chúa vẫn mạnh hơn sức mạnh của ma quỷ. Cho cha ba tấm hình để cho tặng cho ba chàng ngự lâm pháo thủ này cái. Đây, cái máy này là con gửi tặng cho cái anh chàng đang giữa dòng.
Nó có rồi ạ. Có rồi ạ.
Nó có rồi. Rồi, vậy con về con bảo nó nghe đi nha. Cho tặng cho chúng con mỗi người một món quà trong đại lễ lòng Chúa Thương Xót. Cho tặng cho con để con có nhiệm vụ là con đem Chúa đến cho những anh chị em của con. Con đem Chúa đến cho tất cả những người mà họ đang khao khát lòng thương xót Chúa. Còn không phải chỉ có 4 thằng đâu, nhưng mà còn vô số thằng nữa, hiểu không? Còn rất nhiều thằng mà còn có nhiệm vụ. Ba chàng ngự lâm này phải cầm những cái vũ khí gọi là tối ưu, những vũ khí mà không có một sức mạnh nào có thể thắng được, đấy là Đấng Nhiều Lòng Thương Xót. Mà Chúa nói ta khao khát rằng ngày đại lễ lòng thương xót của ta, mỗi gia đình có trong nhà, treo trong nhà một tấm ảnh đặt để không những là trong nhà thờ, trong tu viện, nhưng mà mỗi nhà người Kitô hữu phải có một tấm hình treo ở trong nhà, để ai kêu cầu ta trước tấm ảnh này, ta sẽ không khước từ, và ta sẽ bảo vệ người ấy, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Rồi, đây là 3 cuốn sách nữa để chúng con giới thiệu Chúa cho những người chưa biết Chúa, cho những chàng còn đang đắm chìm trong rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy. Và đây là 3 chàng chuối đeo vào tay cho 3 chúng con nha. Đây, Chúa chúc lành cho con, để con say mê Chúa, ghiền Chúa hơn là ghiền bất cứ cái gì khác. Rồi đây là ba cái móc khóa nữa cho ba chàng để chúng con móc chặt vào với Chúa, không để cho Chúa rời chúng con, không để cho con xa Chúa, và Thánh Nữ Faustina phù hộ cho chúng con. Và người anh em đã lúc nào đến đây cũng ngồi dưới chân Đức Mẹ để Đức Mẹ che chở, gìn giữ, phù trì. Đây, nhờ mẹ đến với Chúa, ba chàng nhờ mẹ đến với Chúa, ba chàng nhờ mẹ đến với Chúa. Hallelujah. 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 Đây, giới thiệu với anh chị em ba chàng ngự lâm pháo thủ của lòng Chúa thương xót, những chứng nhân tuyệt vời của ngày hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con, và xin cho tất cả những bạn trẻ khác còn đang vướng mắc vào vòng lao lý, trong tệ nạn xã hội, trong cờ bạc rượu chè xì ke ma túy, các bạn hãy quay về với lòng thương xót của Chúa để được Chúa yêu thương, được Chúa mời gọi ra đi. Thánh Thần xuống trên các con, hãy ra đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Rồi, mời bạn. Rồi, chúng ta đã nghe ba chàng ngựa lâm pháo thủ, bây giờ thêm một bạn trẻ nữa chia sẻ với chúng ta trong ngày đại lễ lòng Chúa thương xót.
Dạ thưa cha, con tên là Maria Francisca.
Nói to lên.
Dạ thưa cha, con tên là Maria Francisca Romana Hoàng Lê Đông Phượng. Thưa cha, con ở thành phố Đà Lạt. Thưa cha, con muốn làm chứng cho những người sống xung quanh con sau khi nghe được những bài giảng lòng thương xót của Chúa. Của thưa cha, có một cô y tá chăm sóc cho bà ngoại con, cô đạo Phật, thì cô sanh được một đứa con 6 tuổi rồi, nhưng mà không có sanh thêm được. Cô chạy chữa khắp nơi nhưng mà vẫn không có con. Thì con có nói là nếu mà em tin Chúa chữa thì chị sẽ cho em số điện thoại của cha, và em nhắn tin cho cha. Và sau đó thì cô đã nhắn tin cho cha và báo với con là em đã có thai. Và trong tháng 3 vừa qua thì con của cô đã được 1 năm.
Hallelujah. Hallelujah. Lúc nãy lên đặt tay tôi thấy phải tới 20 cặp cứ dắt tay nhau lên, còn rất trẻ, còn rất đẹp, còn rất dễ thương, nhưng mà lại bị bệnh là hiếm muộn. Và đây là một nhân chứng cho chúng ta thấy một người ngoại đạo, khi mà họ đã nghe giảng về lòng Chúa thương xót và họ đã được có những đứa con. Cho nên các bạn trẻ ngày hôm nay khao khát có những đứa con, các bạn hãy chạy đến với lòng Chúa thương xót như lời làm chứng chúng ta vừa mới nghe. Ơn kế tiếp.
Thưa cha, khi mà cô y tá đó cổ được ơn rồi thì cổ lên trên khoa của cổ là khoa nội ở trên bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Cổ nói với tất cả các bác sĩ và y tá trên đó, và trên đó mọi người đều biết số điện thoại của cha. Và có những bệnh nhân bệnh ung thư thì họ cũng, bác sĩ và y tá cũng có nhắn tin cho cha, và khi mà họ nhận được cha trả lời họ rất là vui. Và có một chú đó cũng là điều dưỡng, thì vợ chú bị hư thai, sau đó chú nhắn tin cho cha và vợ chú đã có thai lại.
Hallelujah. Mỗi người bạn trẻ ngày hôm nay hãy trở thành người đi loan truyền lòng Chúa thương xót như người bạn trẻ mà đang hiện diện ở đây. Cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là cuốn sách Con đường tín thác. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con và tiếp tục nối dài những gót chân, những bàn tay của những người trẻ ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót.
Thưa cha, con bị bệnh hen suyễn từ lúc con học lớp 8, là khoảng năm con 13-14 tuổi. Con bị lúc mà mưa thì con không có thở được. Lúc đó con xin cha cầu nguyện cho con, thì trong vòng nửa tiếng sau con hết hen suyễn và con hết cả đàm hen luôn cha. Mà con hết cách đây 2 năm con không có bị lại.
Mà bị bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, con bị hồi con 13 tuổi.
Bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, chắc cũng 20 mấy năm.
Hallelujah. Rồi, Chúa chúc lành cho con.
Chứng cho người đạo Phật. Thưa cha, có một cô đó thì dạ thưa cha, có một cô đó cũng đạo Phật, thì em của cô đi Campuchia bị mất tích, không có liên lạc với gia đình. Cô nhắn tin cho cha thì cha trả lời lại với cô là cha cầu nguyện cho, thì em cô đã quay về. Nhà cô ở đâu, trên Gia Lai, Đắk Lắk gì ở cha?
Hallelujah. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, Bây giờ mời kế tiếp, mời ông. Rồi. Thưa anh chị em, còn nhiều lắm nhưng mà phải nhường lại cho những người khác, vì trong cái lời Chúa mà chúng ta nghe, Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác, tuy không được ghi trong sách này, mà còn biết bao nhiêu dấu lạ Chúa làm, mà Thánh Gioan bảo rằng nếu mà có viết thì cả tất cả sách thiên hạ cũng không viết hết được những điều lạ lùng mà Chúa làm. Chúng ta chỉ có tiêu biểu một vài người lên làm chứng, mà còn biết bao nhiêu những người đang ngồi đây muốn giơ tay lên làm chứng mà chưa được. Cho nên anh chị em thấy được Chúa chọn nơi này, Chúa ban ơn, Chúa thi ân giáng phúc vô vàn, vì Chúa nhìn hình ảnh mà anh chị em ngồi nắng dưới kia kìa. Anh chị em chúng ta ngó đằng sau coi hình ảnh của những người đang ngồi nắng ở dưới kia, mà họ vẫn chịu như vậy, chấp nhận không dương dù lên vì người khác, chấp nhận ngồi nắng như vậy để mà nghe giảng về lòng Chúa thương xót. Thì cái hình ảnh của những người đang ngồi nắng dưới kia, anh chị em thấy cái hình ảnh đó còn đẹp biết chừng nào. Mà đấy là điều mà Chúa mời gọi anh chị em mình, là lời cầu nguyện phải có hy sinh, phải có bác ái đi kèm. Đại lễ lòng Chúa thương xót, mình anh không chọn một cái nhà thờ thật to, thật đẹp, thật mát. Đại lễ lòng Chúa thương xót, anh chị em không chọn một cái trung tâm nào đó có đầy đủ tiện nghi cho anh chị em, mà anh chị em chọn đi đến cái vùng hẻo lánh này, vùng sâu vùng xa này, đến cái nơi chật hẹp này, thiếu thốn mọi phương tiện này, cái gì thì không có, nhưng mà lòng thương xót Chúa thì vô biên. Ở đây cái gì cũng thiếu, nhưng mà lòng thương xót Chúa thì không vô biên. Lòng thương xót Chúa thì
vô biên.
Lòng thương xót Chúa thì
vô biên.
Thật không?
Thật ạ.
Rồi vậy thì ông thử nói coi vô biên như thế nào, ông làm chứng cho mọi người coi.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Du Xe Nguyễn Đình Thông. Con 55 tuổi, con thuộc về giáo xứ Lào Cai, giáo phận Hưng Hóa. Hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa là con chữa được ơn chữa lành về phần xác và phần hồn. Thì con được xin kể về ơn phần xác trước. Là thưa cha, là cách đây 14 năm con bị tai nạn, gãy cái cổ xương đùi, con phải đi thay. Thế thì trong 14 năm đó là coi như đến lúc khi mà cái khớp nó hết đát rồi, nó bị hỏng. Thế thì con có về Hà Nội để kiểm tra. Thì bác sĩ ở Hà Nội bảo là cái sức khớp nó hỏng nặng quá rồi, không thay được nữa. Nếu như mà mổ mà cái ca mổ mà nó không thành công thì vứt cái chân đi. Thế thì con về 2 năm con uống thuốc. Thế xong con được người anh em là chia sẻ cho con cái máy 365 bài giảng của cha. Thế đó về có bắt đầu là con cũng lại cùng kết hợp với lại kết hợp với cái kết bạn trên Tin Thác Lét và Facebook. Thế thì con về con theo dõi hàng ngày, nghe đài hàng ngày. Thế sau đó đến 12 tháng 8 năm 2017 con vào đây được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con để con được gặp thầy gặp thuốc. Thế con về thì nói chung con đi khám lại thì bác sĩ ở bệnh viện khác đã kiểm tra và bảo là thay được. Thế nên là con đã được Chúa chữa cho con, là con thay được đôi chân của con, nay con đi lại được bình thường. Đó là về phần xác của con.
Thì anh chị em cầm tấm ảnh lên khi nói bình an cho thì em nói các con nha. Tấm ảnh lên, không có tấm ảnh thì cầm cuốn tập san về mẹ đến với Chúa. Bình an cho. Cầm tấm ảnh lòng Chúa thương xót dây ca lên và anh chị em nói bình an cho. Đấy là lòng thương xót Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta. Trong cái nắng nóng này Chúa vẫn hiện diện, trong cái chật hẹp này Chúa vẫn hiện diện, dù cửa đóng mà Chúa vẫn hiện diện được. Lòng chúng ta có khép cỡ nào, Chúa vẫn vào trong lòng chúng ta và nói với chúng ta rằng bình an cho. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là ơn về phần hồn. Thưa cha, là con cũng khô khan lắm. Tuy rằng là con là bổn đạo gốc đấy, vẫn đi lễ hàng ngày, vẫn thường xuyên đi lễ. Thế nhưng mà đến với Chúa chỉ là gọi là hời hợt thôi. Thế, lúc mà lần đầu tiên con mổ ấy, con lên bàn mổ mà nó đau đớn như thế, mà thậm chí là khi vợ con đi trông, con ở bệnh viện ấy, con còn cáu cùn nên con còn đạp vợ con còn chửi mắng, mà nói chung là tất cả những cái câu mà nó thô tục nó chỉ làm trên cửa miệng của con thôi, chứ con không biết gì đến Chúa cả. Vâng, thế đến mổ lần thứ hai là để thay khớp đó, cũng đau đớn như vậy, nhưng con cũng chưa biết đến Chúa. Có nghĩa là không nhớ gì đến Chúa cả, thì chỉ có biết rằng là mình cứ cảm thấy rằng là đó là do mình làm nên thôi, chứ không phải là do ý của Thiên Chúa. Thế nhưng khi con đã đến với giáo điểm Tin Mừng và đến với Chúa, đến với Cha, và Cha đặt tay cho con, thì con mới ngộ nhận và biết được rằng là từ trước đến giờ này con đi đạo chẳng qua chỉ là đi theo cái kiểu cảm ứng thôi, chứ còn không được biết, nó không tín thác và không sâu sắc. Nay con thực lòng mà nói rằng con tín thác lắm rồi, bởi vì 8-9 tháng nay không một buổi chiều nào, cứ 5 giờ chiều Cha trực tiếp ở trên Facebook là con xem trên TV. Thế mà đến cái giờ đó con có chẳng làm gì cả, mà chỉ con cứ ôm cái TV để con xem tín thác nét của Cha thôi. Thế nên là đấy nó là cái ơn mà Chúa đã ban cho con. Thế thì hôm nay con vào đây thì trên cái là ngày gần đến ngày đại lễ lòng thương xót mà Cha, thì con mới bảo với nhà con bảo thôi thì hai vợ chồng mình mua vé để đi vào với chỗ Cha. Thế thì trong cái thời gian chờ đặt vé để chờ đi thì coi như hôm người nọ và người kia bảo là cho nhà con đi cùng, cho họ đi cùng, thì con hôm nay con dẫn vào đây là được 20 người nữa. Đó là những cái người mà đi cùng con đoàn của Lào Cai. Thế thì cũng trong đó là có một cái chú em đây là cũng là cũng muốn lên để làm chứng luôn, thì con cũng mời là lên đây để quỳ. Chú này là lấy vợ người Công giáo nhưng cũng mấy chục năm, mà đến hôm đúng hôm lễ phục sinh vừa rồi thì mới được nhập đạo Công giáo của ta. Vâng, thì cũng con cũng xin được chia sẻ những lời nói như thế để
bình an cho có lên bình an cho đây ông Mãi từ Lào Cai tận cùng đất nước, đúng không? Vâng, Lào Cai mà đi đến đây với 20 người, tôi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng, và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác, và đây là cuốn tập Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha nha, và móc khóa Lòng Chúa Thương Xót. Chúa chúc lành cho anh. Rồi xin mời để cho ông cái anh kế tiếp, rồi xin mời anh về chỗ. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Hallelujah. Lòng thương xót Chúa tuyệt vời lắm. Một người mà đạo gốc như ông ấy mà chả biết gì đến Chúa, mà chửi bới đánh đập vợ con khi mà đau đớn như vậy, mà chỉ nghe cái máy nghe giảng mà ông ấy được cái ơn mà sám hối được quay trở về. Và bây giờ ngày nào cũng vậy, 3 giờ là mở Facebook tín thác.net coi trực tiếp. Anh chị em bây giờ mở Facebook tín thác.net đi, coi trực tiếp được hàng ngày 3 giờ. Và mở YouTube Giáo Điểm Tin Mừng thì anh chị em thấy còn rõ hơn nữa. Và lên trang web tín thác.net thì anh chị em càng thấy tất cả những tư liệu ở đó. Và cái cửa thì phải mở ra, anh chị em đẩy cái cửa đó ra giùm tôi, mở cửa ra và các người đứng bên trong ngồi xuống để những người khác có thể thấy được. Đẩy cửa ra. Nhà các môn đệ đóng kín nhưng mà Chúa vẫn hiện diện vào. Nhưng mà hôm nay Chúa mời gọi chúng ta là phải mở hết tất cả các cửa ra. Mở ra. Và anh chị em ngồi bên trong ngồi xuống để những người bên ngoài có thể nhìn thấy được. Hai người kia ngồi xuống đi. Rồi ngồi xuống để những người anh chị em bên ngoài có thể thấy được. Chúng ta không có che chắn người khác. Cửa phải mở ra. Các môn đệ sợ hãi cho nên đóng cửa vào, nhốt Chúa ở bên ngoài, không muốn cho Chúa vào. Chúa vào được không? Chúa vào được không? Chúa vào được không? Được, vào được. Cửa nhà các môn đệ đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Sợ người Do Thái là bắt bớ, sợ người Do Thái đe dọa. Và hôm nay anh chị em đi đến lòng Chúa thương xót cũng nhiều cái đe dọa lắm, nhiều người đàm tiếu lắm, nhiều người nói xuôi nói ngược, nhiều người thọc gậy bánh xe lắm. Cho nên nhiều khi chúng ta sợ mà khép cửa lòng mình lại. Rồi các cửa nhà thờ cũng khi cũng lúc nào cũng đóng chặt lại. Đức Giáo hoàng Francisco nói rằng hãy mở tung các cánh cửa ra và đi ra ngoại biên, chứ không đóng cửa lại như các tông đồ ngày xưa. Vì các ông không có thánh thần, cho nên Đức Giêsu hiện đến và nói rằng bình an cho các con hãy nhận lấy thánh thần. Và khi được thánh thần rồi thì mở tung các cửa ra, mở hẳn ra, không có khép khép hở hở gì cả, mở hẳn ra cho cái cửa được rộng ra, cho mọi người được nhìn thấy và cho mọi người được đi ra đi vào, cho mọi người được mạnh dạn mà chạy đến với lòng Chúa thương xót. Hôm nay là cửa chưa mở mà người ta đã leo rào người ta vào rồi. Mới 5 giờ sáng mà cửa chưa kịp mở ta đã leo rào ta vào rồi. Anh chị em thấy không? Có lòng tin của anh chị em như vậy mà sao Chúa không ban ơn được? Lòng tin của anh chị em đơn sơ hồn nhiên như vậy làm sao mà Chúa không ban ơn được? Mà cửa của lòng anh đóng kín bao nhiêu năm mà anh không đón Chúa bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là du xe Nguyễn Văn Toản, giáo xứ Lào Cai, giáo phận Hương Hóa. Con năm nay 35 tuổi, con bỏ Chúa 15 năm. Dạ, con 35 năm.
35 năm, bỏ Chúa 15 năm, vậy là 20 tuổi là cửa đã đóng lại. 20 tuổi cửa đóng lại trong bao nhiêu năm? 15 năm cái cửa lòng khép kín, không đón Chúa. Rồi trong 15 năm anh đóng cửa, anh không đón Chúa thì anh đón ai vào trong lòng anh?
Con làm việc cuộc sống đưa đẩy cuộc sống nên con thờ ơ lắm. Con đợt trước là nương dẫn, còn vợ con là đạo gốc. Thì cái cưới thì con làm phép, cha làm phép giao cho con. Thì thỉnh thoảng con mới đi lễ mà không chú tâm lắm. Ngày 20 tháng 12 năm 2017 này, con có một vụ kiện cáo con ra tòa án. Nhưng mà trước khi đi thì vợ con bảo là: anh ơi, anh hãy vào đọc kinh cầu lòng thương xót của cha đi. Thì con cũng vào ban thờ nhà con, thì đặt trong phòng ngủ con. Thì ra mẹ đẻ con ở bên nương thì không cho lập bàn thờ ngoài. Thì vợ chồng con đặt bàn thờ trong phòng để tiện đọc kinh ban đêm. Thì lúc đấy con cũng nghe vợ cũng vào đọc kinh lòng thương xót của cha. Và khi đấy người ta trả lời điện thoại bảo: thôi không kiện cáo gì nữa, coi như là hòa. Cũng ngày đấy thì con chở hai đứa con nhà con đi uống rượu. Thì con
chở ai?
Chở hai đứa con ạ.
Chở hai đứa con của con đi uống rượu hay đi nhà thờ?
Đi uống rượu ạ.
Ô tôi bố chở con đi uống rượu đó thì còn dạy dỗ cái gì được.
Thì con đội mũ bảo hiểm, thì hai đứa con một đứa không đội, một đứa đội. Thì con đi đến chỗ nguy hiểm thì con không biết gì, trời đâu đất đâu cả. Thế là xe tan phi xuống đường, tan tinh cái xe ra mà hai con văng tứ tung nào con không biết.
Mình con của con mấy tuổi?
Một đứa là 7 tuổi, một đứa là 3 tuổi.
Chúa tôi mới 3 tuổi mà dạy con đi uống rượu. Một đứa 3 tuổi, đứa 7 tuổi, bố chở đi uống rượu rồi bố về bố say quá, bố chả biết làm sao. Bố lao đi, xe văng một nơi, hai đứa con văng đi một nơi, bố văng đi một nơi. Rồi có chuyện, rồi có sao không?
Thì không sao, xe tan tinh ra, còn người thì không bị gì ạ. Vâng, đúng ngày hôm con đọc kinh cầu lòng thương xót của Chúa. Vâng, từ lúc đấy đi là con siêng năng đi lễ và cũng nhờ cộng đoàn bên giáo xứ đến và loan truyền đức tin cho con. Thì đến ngày phục sinh vừa rồi, cha giáo xứ Lào Cai đã rửa tội cho con và con được ơn tín thác của Chúa. Vâng.
Hallelujah. Chúng ta thấy Chúa muốn đi tìm một cái con chiên vất vả không? Vất vả vô cùng. Lại cứ phải có một cái biến cố gì, giống như đứa bé đó, nói nhẹ nhẹ nó không nghe. Thôi con đi rửa chén đi nha con. Thôi giống như anh em trật tự nói mấy bà, thôi mấy bà vui lòng xếp hàng và đi nha. Mấy bà đừng có chen lấn nữa nha. Có nghe không? Xếp hàng vào. Xếp hàng đi về. Vâng, xếp hàng. Tại sao như vậy nhỉ? Tại sao mình cứ phải để cho Chúa phải ra tay? Tại sao ta cứ phải nhẹ thì không ưa mà cứ ưa nặng là như vậy nhỉ? Ta nói lịch sự: bà ơi, bà vui lòng bà xếp hàng đi, nhường bà ơi, bà nhường cho những người già, người bệnh đi. Không, tao đến đây mà tao phải xếp hàng à? Thằng nào làm gì tao? Tao cầu Chúa chứ mày làm gì tao? Chúa bà hét khủng khiếp như vậy, thưa anh chị em. Chúa phải cho bà, nếu mà cứ cãi mãi lúc đó á khẩu ấy, ám gì tao, á khẩu cái lúc đó mới chịu hiền. Kỳ lạ, con người ta nó có cái là cứ phải ưa nặng. Cửa cũng vậy, nói đứng yên đó đừng chen, không chịu, nhưng mà phải cái cửa nó sập, nó đè lên vào đầu, chảy máu ra mới: con sợ rồi Chúa ơi, con sợ rồi Chúa ơi. Tại sao ta cứ phải để cho người ta phải nói nặng mình mới nghe? Tại sao cứ phải để Chúa ra tay mới nghe? Đây là phải có một cái biến cố mà xe thì nát bét, bố một nơi, thằng con 7 tuổi một nơi, thằng con 3 tuổi một nơi. Lúc đó mới tỉnh ngộ và mới quay trở về với lòng Chúa thương xót, và anh đã được rửa tội, đã được làm con của Chúa. Thì tôi tặng cho anh, đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót nha. Chúc mừng anh mới được làm con của Chúa qua bí tích rửa tội. Đây là cuốn sách Con đường tín thác, và đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và cuốn sách Tâm thư lòng nhân hậu của cha, để cho anh biết lần chuối lòng Chúa thương xót và móc khóa lòng Chúa thương xót đem về Lào Cai nha. Rồi rồi hả, kiếm chúa gì đeo vào trong này, chúa đâu rồi?
Chưa, đây chúa đâu
hả? Không, cái cổ này này
chưa
hả?
Đây con chúa đeo này,
rồi đeo vào, đúng rồi, đeo vào nha. Đây lấy chúa để đeo vào. Có nhiều người chúa thì không đeo, đeo cái răng cọp cái răng nanh, phải không? Có không?
Không ạ.
Có nhiều người tôi lên đặt tay mà thấy cứ răng nanh rồi đeo, chẳng thấy đâu chúa đeo mẹ gì cả, rồi đeo toàn cái vớ va vớ vẩn gì không. Xin Chúa chúc lành cho người anh em. Rồi mời ông. Sao ông sao?
Vâng, thưa cha và cộng đoàn, con là người đi đạo Phật nhưng hiện nay con đã trở lại đạo. Con là người Nguyễn Đình Thứ, năm nay 67 tuổi, con gốc Thái Bình, đang định cư tại Bảo Lộc. Con đạo Phật nhưng mà con này trở lại đạo rồi.
Lâu chưa?
Con trở lại đạo được gần 30 năm, nhưng mà 25 năm là con này không đi xưng tội đức lễ, vì con này cứ mãi làm ăn trộm cuộc sống thôi, nhưng Chúa vẫn thương con, luôn luôn giúp con, và bất kể lúc nào, tuy con lúc nào con nghĩ đến Chúa, mặc dù con không xưng tội đức lễ 25 năm. Nhưng mà con này rất nhiều bệnh trong người, có tới 8-9 bệnh. Có những cái bệnh gần đây rất là nguy hiểm, như u sơ tiền liệt tuyến là to bằng này. Tức là bác sĩ bảo ông không thể chữa được, ông phải đi mổ chứ không tài là khỏi đâu. Nhưng mà con cứ về hàng ngày con cầu xin Chúa lòng thương xót, rồi sáng trưa chiều tối lúc nào con tín thác vào Chúa, và rồi con đã khỏi hết bệnh. Và con có 9 bệnh trong người nữa: đau đầu, áp huyết, viêm họng, rồi sỏi thận, rồi bao tử, rồi đau xương sống, rồi coi chân cẳng đi rất khó, rồi ho, rất nhiều bệnh. Nhưng mà con hàng ngày suốt ngày con, tuy nhiên là con không xưng tội đức lễ, nhưng con cứ cầu xin Chúa hàng ngày sáng trưa chiều tối, thế là Chúa đã thương xót con và cho con khỏi. Bây giờ con lại khỏe như bây giờ này.
Hallelujah, có lên hallelujah, mạnh lên, nó to lên, hallelujah.
Lúc nào con cũng chỉ tín thác vào Chúa thôi, và con cũng cầu xin hàng ngày.
Rồi làm sao mà anh được ơn quay trở về với Chúa sau 25 năm, rồi Chúa đã chữa lành cho anh bệnh thân xác như vậy, rồi nhờ đâu mà anh quay trở về với Chúa sau 25 năm bỏ Chúa?
Con vẫn luôn luôn lúc nào tín thác vào Chúa, bởi vì con cứ...
Tôi nói là bây giờ anh quay về với Chúa đó, thì nhờ đâu mà cái giây phút nào mà anh quyết tâm anh không bỏ Chúa nữa và quay trở về, và anh đã đi xưng tội chưa?
Con chưa xưng tội, mà con cũng lắm lúc từ ngày con được xem cha giảng trên mạng, thì con... Đại con cũng cố gọi là làm liều lên để mà xưng tội, bởi vì cha nói rằng có thể những tội không phải là tội trọng thì vẫn có thể xưng lỗi được, cho nên con chưa xưng tội, nhưng con cũng đã vi phạm một cái rước lễ cũng nhiều lần rồi. Con chỉ cầu ước là có một trên thế gian này và đất nước Việt Nam này có thật nhiều những người như cha Long, hành động như cha Long, việc làm và giảng được như cha Long, thì thật là sung sướng và rất là cho mọi người dân của dân loại cũng như ở Việt Nam này. Đó là cầu mong của con.
Xin cảm ơn anh rất nhiều. Tôi cũng ước mong rằng có nhiều linh mục dấn thân vào con đường lòng thương xót Chúa, nhiều linh mục tu sĩ say mê lòng Chúa thương xót. Và một linh mục mà tôi mời đến giải tội suốt 2 tuần lễ nói với tôi như thế này mới sáng nay, là chỉ khi nào mà con ngồi trong tòa giải tội, con nghe những hối nhân đến xưng tội, có những người 40 năm, 50 năm xì ke ma túy, đảng viên đủ thứ hết, mà họ quay về, họ đến với bí tích hòa giải, thì con cảm nhận được lòng Chúa thương xót. Linh mục không ngồi tòa giải tội, mà cứ ngồi bàn nhậu, mà cứ ngồi bàn cờ, mà cứ ngồi bàn tính, mà cứ ngồi bàn bạc, mà cứ ngồi bàn tán, thì không bao giờ có thể nói về lòng Chúa thương xót được. Phải ngồi nơi tòa giải tội, nghe được những hối nhân và thấy được những phép lạ nơi ngay tòa lòng Chúa thương xót, mà Chúa nói với thánh nữ Faustina đó là ngay tòa lòng thương xót, cho nên anh hãy mạnh dạn đi xưng tội đi, nếu anh không bị rối hôn phối. Rối hôn phối cứ nghĩa là mình ăn ở với nhau như vợ chồng mà chưa có đến nhà thờ để cử hành bí tích hôn phối với nhau, hoặc là lấy vợ chồng khác đạo mà chưa có xin phép chuẩn, người Bắc gọi là phép tha, gọi là đức giám mục địa phận sẽ làm cái phép xin là cho được chuẩn qua cha xứ làm thủ tục, rồi cha xứ chuyển lên giám mục, rồi giám mục gửi giấy về là mình được phép chuẩn đạo ai nấy giữ thì được xưng tội rước lễ, chỉ duy nhất như vậy thôi. Nhưng mà không phải là bị vạ tuyệt thông, chúng ta chỉ chưa được xưng tội rước lễ là bị rối hôn phối thì phải gỡ cái rối đó, còn nếu không thì anh không có ngại ngần gì, không có sợ gì, không có ai cản anh được đến với tòa hòa giải cả. Nhớ không?
Nhớ.
Nhớ chưa?
Ừ, con
đi không?
Nhớ.
Đi không?
Con đi.
Rồi, hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng nha.
Con muốn
và đây là quyển sách Con đường tín thác nha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Và đây là chàng chuỗi lòng Chúa thương xót, đeo vào cho anh. Và hãy chạy đến với ngai tòa hòa giải, ngai tòa của lòng Chúa thương xót để xin Chúa chúc lành cho anh. Hallelujah. Và chúng ta anh chị em thấy ngày hôm nay Chúa đang rất cần những linh mục để đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Và Chúa nói linh mục nào đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ sức dầu vào môi miệng người ấy để người ấy nói ra những lời thuyết phục được người nghe, và sức dầu vào đôi tai trái tim của người nghe để họ được cảm nhận và được ơn quay trở về. Tất cả là do quyền năng lòng thương xót, tất cả là do quyền năng của Thánh Thần trên người nói cũng như người nghe, chứ không phải là do tài khéo gì của chúng tôi nói giỏi, cũng không phải là do anh chị em là những người có tiền có của để mà được ơn quay trở về. Không, tất cả là do lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em nhìn lên trên này, nhìn lên tấm bảng nhật ký lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em cùng đọc, đây là lời mà Chúa nói với thánh nữ Faustina, được Faustina ghi lại trong nhật ký lòng Chúa thương xót. Lòng thương xót làm cho thế giới trở nên ấm áp và công bằng hơn. Lòng thương xót tốt đẹp biết bao. Mạnh lên. Lòng thương xót có sức biến đổi thế giới. Lòng thương xót làm cho thế giới trở nên và công bằng hơn. Lòng thương xót tốt đẹp biết bao. Lòng thương xót có sức biến đổi thế giới. Lần thứ ba, thật mạnh, và anh chị em giơ cao cái quạt lên và nói: lòng thương xót làm cho thế giới trở nên ấm áp và công bằng hơn. Thả xuống. Lòng thương xót tốt đẹp biết bao. Lòng thương xót có sức biến đổi thế giới. Và giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy tấm ảnh. Ai không có tấm ảnh thì chúng ta cầm quấn nhờ mẹ đến với Chúa. Ai không có thì chúng ta cầm tấm cái quạt, ưu tiên là cầm tấm ảnh trước rồi đến quấn nhờ mẹ đến với Chúa nếu không có ảnh. Và cái quạt, chúng ta có ba món quà ấy, mỗi người cầm trên tay quay tấm ảnh lên ra, và chúng ta cùng hát đến với lòng Chúa xót thương để tha thiết mời gọi mỗi người ngày hôm nay, những người linh mục tu sĩ, những người giáo dân và cả những người ngoại đạo mà chưa biết đến với lòng Chúa thương xót thì hãy mau mắn chạy đến với lòng thương xót của Chúa để được tràn đầy Thánh Thần như Chúa hứa, như Chúa ban trong ngày lễ phục sinh, như Chúa hứa ban trong ngày lễ ngũ tuần, và để sống với nhau thật ấm áp, thật tình người như trong bài đọc 1, được tràn đầy ơn phúc của Thánh Thần, biết yêu thương, tha thứ, chia sẻ cho nhau và xót thương nhau, đến với lòng Chúa xót thương. Anh chị em vừa hát và làm theo đúng những cử điệu ở trên này của chúng tôi thật nhịp nhàng và sốt sắng.
Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn nửa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con đến nơi. xót thương.